Các gia đình của các nhà tranh đấu Nguyễn Bắc Truyển, Phạm Văn Tròi, Trương Minh Đức, Nguyễn Trung Tôn và Nguyễn Văn Đài hôm 3 tháng 4 đến Tòa án Hà Nội yêu cầu cấp giấy phép tham dự phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 5 tháng 4 nhưng vẫn chưa được giải quyết. Từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội tìm cách tham dự phiên tòa, bà Bùi Kim Phượng, vợ của nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Bắc Truyển nói với VOA như sau.
Đến để mà yêu cầu, đề nghị cái bên tòa án để mà cấp cái giấy để cho tôi được tham dự phiên tòa của chồng tôi cùng với lại các chị kia là trong cái hội đồng dân chủ đó. Họ cứ bắt phải làm đơn xong rồi đưa hội chuyển qua bên tòa. Họ chuyển xong rồi họ lại cứ bắt làm đơn tiếp tục nữa mà họ chuyển qua mà không có giải quyết. Mà ngày hôm nay là đã làm đơn 3 lần mà họ cũng không có giải quyết. Đến chiều hôm nay là 5 giờ thì chúng tôi cũng đã gửi một cái đơn để ngày mai tiếp tục lên để mà khiếu nại về để được cấp cái giấy để tham dự phiên tòa.
Bà Nguyễn Kim Thanh, vợ của nhà báo tự do Trương Minh Đức nói với VOA vào chiều ngày 3 tháng 4 từ phòng tiếp dân Tòa án Hà Nội.
2 giờ chiều đến giờ đấy mà họ cũng chẳng giải quyết, họ cứ bảo là ban tiếp dân thì họ đã trình lên những người có thẩm quyền bên bà bên tòa án bà Nguyễn Thị Ánh rồi nhưng mà tờ bài không có trả lời. Rồi bây giờ tụi em lại làm một lá đơn tiếp tục tụi em nộp lên rồi là sáng ngày mai tụi em lại đến tụi em sẽ ngồi đây chờ cho đến khi nào cấp đơn cho em thì thôi.
Bà Vũ Minh Khánh, vợ của luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài đã viết trên Facebook như sau. Tinh thần các chị em cương quyết đấu tranh đòi gặp thẩm phán Ngô Thị Ánh mãi cho đến 11 giờ 30 phút thì phòng tiếp dân của tòa án mới nói là phải làm đơn trình bày nguyện vọng. Một phụ nữ ủng hộ nhóm các bà vợ yêu cầu được tham gia phiên tòa nói với VOA.
Tôi đồng hành cùng với cả 5 người vợ của Tù Nhân Lương Tâm, còn thiếu mỗi gia đình của Lê Thu Hà thôi. Thế thì tôi đồng hành cùng với mọi người từ sáng đến giờ. Đến yêu cầu để có một cái giấy của tòa án báo cho gia đình hoặc là mời. Mỗi một gia đình là có quyền, có gia đình và có diện để đi vào dự phiên tòa. Thế mà đến ngày thứ mùng 5 tháng 4 là xử. Mà đến ngày hôm nay mùng 3 rồi vẫn chưa có một cái giấy báo, giấy mời nào. Thì 5 người vợ này đến để làm một cái đơn yêu cầu tòa án phải có giấy. Và có quyết định để cho gia đình vợ con người ta vào dự phiên tòa, mang tính phiên tòa công khai mà không có một cái giấy nào báo cho gia đình cả.
Bà Nguyễn Thị Huyền Trang, vợ của tù nhân Lương Tâm, Phạm Văn Trọi viết trên Facebook, tôi vô cùng bất bình trước sự việc này từ tòa án, cơ quan quyền lực thực thi luật pháp, nhưng họ đang coi thường, chà đạp lên pháp luật. Một người ủng hộ khác hôm 3 tháng 4 trích lời bà Nguyễn Thị Lành, vợ của mục sư Nguyễn Trung Tôn, viết trên Facebook, sao mà đến ngày chồng chúng tôi chuẩn bị ra tòa mà họ còn đang phải nghiên cứu mọi thủ tục, không biết có cho chúng tôi giấy mời để vào dự phiên tòa hay không. Mong mọi người quan tâm và theo dõi. Nhà hoạt động Phạm Thanh Nghiên nhận định trên Facebook, đã là phiên tòa mà lại xét xử công khai thì bất kể ai cũng có thể vào tham dự, quan sát, kể cả chiếu theo luật hiện hành. Một phiên tòa mà người thân của bị cáo còn phải chầu trực khổ sở dưới hy vọng có tấm giấy cho phép tham dự thì bản thân sự việc này đã khẳng định tính chất vô pháp của không chỉ hệ thống tòa án mà của cái nhà nước này rồi. Theo thông báo của Tòa án thành phố Hà Nội, 6 bị cáo gồm ông Nguyễn Văn Đài cùng cộng sự là bà Lê Thu Hà, cùng các ông Phạm Văn Trọi, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyển và Trương Minh Đức sẽ bị xét xử vào ngày 5 tháng 4 về tội lật đổ chính quyền nhân dân theo khoản 1 điều 79 Bộ luật Hình sự Việt Nam. Theo điều khoản trên, các bị cáo, phần lớn là các nhà tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam, phải đối mặt dưới mức phạt từ 12 năm đến 20 năm tù chung thân hoặc tử hình.
Một phụ nữ Việt Nam vừa tự sát bằng dao ngay tại Đại sứ quán Việt Nam ở Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 3 tháng 4 sau khi tới đây để làm thủ tục xin cấp giấy thông hành về nước. Tờ Star dẫn lời đại diện cảnh sát quận Dan Gwangi cho biết bà ấy đã nổi giận và bắt đầu la mắng nhân viên Đại sứ quán trước khi rút dao từ trong túi ra. Bà Trần Thị Mai, 37 tuổi, được cho biết là đã dùng dao mang theo và tự đâm vào ngực mình. Bà đã được một người Việt có mặt tại hiện trường đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng không qua khỏi. Chiều ngày 3 tháng 4, Bộ Ngoại giao Việt Nam ra thông cáo nói, tại nơi làm thủ tục, khi chưa nộp hồ sơ và tiếp xúc với cán bộ lãnh sự, chị Mai có biểu hiện bất bình thường, đập bàn, la hét và rút dao từ trong túi xách mang theo người và tự gây thương tích. Sự việc diễn ra đột ngột, nhân viên bảo vệ, cán bộ đại sứ quán và những người có mặt không kịp can thiệp. Trích pháp luật online. Vụ tự sát xảy ra ngay tại đại sứ quán đã khiến nhiều người Việt Nam ở nước ngoài phẫn nộ. Nhiều ý kiến cho rằng tệ nạn lạm thu và thái độ bàng quan, vô trách nhiệm của các cán bộ tại các đại sứ quán Việt Nam đã dẫn đến những uất ức của người dân khi buộc phải đến làm thủ tục. Xuân Vương Nghiêm, admin của trang Facebook Tôi và Sứ quán, chuyên phản ánh những tiêu cực của các đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài viết. Đây là một minh chứng về việc con dung xéo mãi cũng oằn. Hãy đừng khoanh tay đứng nhìn coi như không phải việc của mình, mà hãy sát cánh bên nhau để đấu tranh dẹp bỏ thói hách dịch, cửa quyền, làm thu phí lãnh sự một cách tàn nhẫn, khi cái giá cao nhất phải trả không còn là tiền bạc nữa, mà hôm nay đã là một mạng người. Malaysia là một trong những điểm đến trong khu vực của nhiều lao động Việt Nam. Rất nhiều trong số này sang Malaysia theo dạng du lịch, sau đó ở lại để làm việc chui, nên thường xuyên phải đối diện với những bất an vì bị cảnh sát truy bắt. Tháng 7 vừa qua, một đại diện của Đại sứ quán Việt Nam tại Kuala Lumpur xác nhận với báo Tuổi Trẻ về tình trạng cảnh sát Malaysia gia tăng truy quét lao động bất hợp pháp tại đây. Theo lời của cán bộ này, Sứ quán Việt Nam không thể kiểm soát được số người Việt Nam làm việc chui tại Malaysia vì họ đi theo nhiều đường lắm. Vì tình trạng cư trú bất hợp pháp nên nhiều lao động Việt Nam khi muốn về nước đã phải đến Đại sứ quán Việt Nam để làm giấy thông hành. Nhiều người từng đến làm thủ tục tại đây cho biết họ rất uất ức vì những khoản lạm thu phi lý và vì thái độ tiêu cực của nhân viên Đại sứ quán. Trong thông cáo chiều ngày 3 tháng 4, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết đã cung cấp trích xuất camera cho cảnh sát Malaysia để phục vụ việc điều tra. Cơ quan này cũng đề nghị Bộ Công an xác minh thân nhân của bà Mai và hướng dẫn làm các thủ tục cần thiết, giải quyết hậu sự. Tin cho hay, bà Trần Thị Mai qua đời, để lại con nhỏ chưa đầy một tuổi.
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hôm 3 tháng 4 nhận định rằng tình hình căng thẳng ở Biển Đông sẽ ảnh hưởng đến hoạt động dầu khí. Hãng tin Reuters nói rằng Petro Việt Nam đưa ra nhận định hiếm thấy này một ngày sau khi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kết thúc chuyến thăm Hà Nội. Petro Việt Nam đăng tải trên trang web rằng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bước vào thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với những dự báo đầy khó khăn, thách thức đối với hoạt động dầu khí. Ngoài nguyên nhân do giá dầu thô tiếp tục diễn biến khó lường, tình hình Biển Đông dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng đến hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí, cũng như ảnh hưởng đến hoạt động kêu gọi các dự án đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư tìm kiếm thăm dò dầu khí ở các lô còn mở của tập đoàn Petro Việt Nam nhận định. Các nguồn tin cho hãng tin Reuters biết vào tháng trước, do bị áp lực từ phía Trung Quốc, Petro Việt Nam đã dừng dự án thăm dò dầu mỏ Rồng Đỏ ở khu vực có tranh chấp trên Biển Đông. Dự án thăm dò dầu khí này do tập đoàn dầu khí của Tây Ban Nha Bresson hợp đồng thực hiện. Hiện tại Việt Nam đang xem xét lại một dự án hợp đồng thăm dò khí đốt trị giá 4,6 tỷ đô la Mỹ với tập đoàn ExxonMobil ở ngoài khơi bờ biển miền Trung, công ty cổ phần CNG Việt Nam cho VOA biết. Trong chuyến thăm Hà Nội vừa qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đề nghị hai bên cùng hợp tác khai thác chung trên biển. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị có cuộc gặp gỡ hôm thứ Hai vào ngày 2 tháng 4 năm 2018. Tân Hoa Xã tường thuật rằng ông Trọng cũng đề xuất việc hai bên có thể cùng hợp tác phát triển, khai thác chung, cùng bảo vệ hòa bình ổn định trên biển như một biện pháp chuyển tiếp. Petro Việt Nam còn nói thêm rằng, việc suy giảm sản lượng khai thác ở các mỏ chủ lực trong năm 2018 dự báo còn diễn biến bất lợi, khó lường.
Hàng chục người Việt Nam nằm trong số hơn 60 nạn nhân bị thương trong vụ cháy chung cư 14 tầng tại Bangkok hôm 3 tháng 4. Vụ hỏa hoạn đã giết chết ít nhất 3 người, trong đó có 2 người Thái và 1 người chưa rõ danh tính. Một số nguồn tin ban đầu nói nạn nhân này là người Việt. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 sáng, bắt đầu từ tầng 5 của khu chung cư Ratchathawi, trên đường Phetchaburi 18, nơi có hơn 300 cư dân cư ngụ, theo tờ Bangkok Post. Lửa nhanh chóng lan ra và tỏa khói độc trên hành lang của các tầng trên cao, khiến nhiều người bị ngộp khói và không thể thoát ra bên ngoài vào giữa đêm. Hàng chục xe cứu hỏa đã được điều tới để dập lửa và giải cứu các cư dân hoảng loạn vì bị kẹt bên trong tòa nhà. Sau khoảng 3 giờ đồng hồ, đám cháy đã được dập tắt. Thái PBS dẫn nguồn tin từ lực lượng cứu hỏa cho biết có một nạn nhân thiệt mạng tại tầng 12 và hai người tử vong tại bệnh viện. Hơn 60 người khác bị thương vì ngộp khói. Hai trong số ba người tử vong được xác nhận là người Thái Lan. Thông tin ban đầu nói nạn nhân còn lại là người Việt, nhưng báo chí Thái Lan sau đó đã gỡ bỏ thông tin này. Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, Nguyễn Hải Ngọc, được tờ Zing dẫn lời nói chưa có cơ sở để khẳng định có người Việt Nam tử nạn trong vụ hỏa hoạn. Hiện có 13 người Việt Nam bị thương trong vụ cháy, 3 trong số này bị thương nặng phải dùng đến máy thở. Theo lời ông Ngọc, cán bộ của Đại sứ quán đang trên đường kiểm tra thông tin xem có người Việt tử nạn hay không. Chung cư Ratchathewi là một ký túc xá với đa số cư dân là sinh viên cao học và nghiên cứu sinh, trong đó có nhiều sinh viên Việt Nam. Kết quả điều tra ban đầu cho biết nguyên nhân vụ cháy có thể là do chập điện. Tờ Khao Sot dẫn thông cáo của thống đốc thủ đô Bangkok Aswin Kwaman cho biết vào sáng mùng 3 tháng 4. Theo lời ông Aswin, cảnh sát nghi ngờ chính hệ thống dây điện cũ kỹ của tòa nhà đã 30 năm tuổi là nguyên nhân gây ra thảm họa. Chung cư Ratchathewi có 180 phòng, được xây dựng vào năm 1987, trước khi luật kiểm soát xây dựng năm 1992 quy định về các biện pháp phòng cháy và an toàn nghiêm ngặt được áp dụng tại Thái Lan. Tòa nhà không có vòi phun nước và bình chữa lửa, chỉ có hệ thống báo cháy và lối thoát hiểm.